Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay một lần nữa nhắc lại cho chúng ta đâu là điều răn quan trọng nhất, đâu là điều nền tảng của Kitô giáo. Nói một cách ngắn gọn, Kitô giáo chính là đạo tình yêu. Bởi vì trong Kitô giáo, Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại cho chúng ta đây là điều răn mới và đây là điều răn duy nhất, là các con phải yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em như chính bản thân. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử, ta thấy điều răn căn bản đó cũng có một tiến trình trong cách hiểu và cách thực hành. Thứ nhất, chúng ta thấy nếu chúng ta trở lại thời Cựu Ước, cũng như các tôn giáo ngoài Kitô giáo, thì chúng ta thấy chúng ta gặp gỡ nhau ở điểm căn bản là tôn thờ Thiên Chúa như đấng tạo hóa, như Chúa Tể vũ trụ, như đấng phán xét, như đấng uy linh cao cả. Chúng ta gặp thấy điều đó nơi Do Thái giáo, nơi Hồi giáo và một số tôn giáo bản địa. Và trong Cựu Ước chúng ta thấy rất rõ, nhất là qua những điều mặc khải giữa Thiên Chúa với Môi-se cũng như các ngôn sứ, dân chúng sợ, vừa kính vừa sợ Chúa, vì nhìn Ngài như là đấng toàn năng, như là Chúa Tể muôn loài, như là đấng phán xét. Phải dần dần Đức Giêsu mới mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là Cha, và cho chúng ta quyền gọi Thiên Chúa là A-ba. Thành thử chúng ta vừa tôn kính Thiên Chúa như là đấng tạo hóa, như là Chúa Tể muôn loài, như là đấng sáng tạo vũ trụ này cũng như cuộc đời của chúng ta, nhưng mà đồng thời quan trọng hơn là mối tương quan của chúng ta đối với Chúa không phải là tương quan giữa thụ tạo với tạo hóa mà thôi, hay là giữa tội nhân với quan tòa, mà là tương quan giữa Cha và Con. Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, và trong kinh nguyện duy nhất mà Ngài dạy chúng ta, đó là kinh lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, rồi ước mong nước Cha trị đến, chương trình của Cha được thực hiện. Điểm đặc điểm của Đức Giêsu là mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm đó. Thiên Chúa là Cha của chúng ta, và đòi hỏi chúng ta không những tôn thờ Thiên Chúa, kính trọng Ngài trên hết mọi sự, không đặt bất cứ con người nào, cũng không đặt bất cứ lý thuyết nào, đảng phái nào vào vị trí và vào chỗ đứng của Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời, Thiên Chúa oai phong đó, vĩ đại đó, cao cả đó, lại chính là Cha của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã dựng nên chúng ta mỗi người một vẻ, và Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một của Ngài cho chúng ta, và Con một của Ngài để cứu độ chúng ta đã hy sinh chính mạng sống. Thánh Teresa hài đồng Giêsu, một vị thánh của thời đại, đã giúp chúng ta nhận diện ra cách thế sống đạo, cách thế tương quan với Chúa như là người con bé nhỏ đối với Cha mình. Và người con bé nhỏ đó là người con luôn luôn tín thác, trông chờ mọi sự nơi Cha của mình. Vế thứ hai của giới răn quan trọng đó là phải yêu thương người thân cận như chính bản thân chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, đây cũng là một điều có tiến trình trong lịch sử cứu độ. Từ trong Cựu Ước, chúng ta đã thấy Chúa mặc khải điều đó là phải yêu thương người thân cận như chính bản thân của mình. Đó là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Tuy nhiên, người thân cận của tôi là ai? Chúng ta nhớ câu chuyện dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Khi Chúa nói phải yêu thương người thân cận như chính bản thân của mình, thì ông thông luật, ông mới hỏi: nhưng mà ai là người thân cận của tôi? Bởi vì đối với người Do Thái thời đó, cũng như đối với cái nhà thông luật, người thân cận của một người Do Thái chính là một người Do Thái khác. Chính vì vậy, không thể yêu thương người bên ngoài Do Thái giáo, cũng không thể yêu thương địch thù. Đức Giê-xu trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành đã mặc khải, đã mở rộng chân trời cho chúng ta. Ông thông luật, ông luật sĩ, ông chuyên môn về giáo luật, cứ tưởng rằng đặt câu hỏi ai là người thân cận của tôi thì Chúa sẽ nói: à, người thân cận của anh là một người Do Thái khác, là bạn hữu của anh, là người hàng xóm của anh, vân vân và vân vân. Nhưng Chúa đã mở rộng chân trời một cách rất là bất ngờ. Chúa đưa câu chuyện một người đi đường từ Jericho, và trên con đường Jericho đó gặp cướp, bị cướp bóc lột, rồi đánh nhừ tử, nửa sống nửa chết. Trên con đường đó có một người tư tế cũng đi qua, trông thấy, tránh sang bên kia đường rồi đi tiếp. Rồi cũng có một người thông luật đi xuống, nhìn thấy, tránh qua bên kia đường. Bởi vì theo luật, nếu tiếp xúc với cái người ngoại đạo, người đang bị nạn như vậy, sẽ trở nên ô uế và phải làm nghi thức tẩy uế, thành thử ra để cho dễ dàng hơn thì tránh bên kia rồi đi. Cuối cùng một người Samaritano đến, rồi băng bỏ, rồi đưa đến quán trọ và còn dặn dò: xin ông cứ chữa trị cho người này, nếu còn thiếu bao nhiêu khi tôi trở về tôi sẽ trả lại. Đức Giê-xu mới hỏi: thế thì trong ba người đó, ai là người thân cận với cái người bị hoạn nạn? Ông thông luật nói: chính là người đã giúp đỡ người đó. Qua câu chuyện đó, Đức Giê-xu nói với chúng ta, người thân cận mà chúng ta phải yêu thương, phải săn sóc, không dĩ nhiên là cái người bà con chúng ta, người cùng tôn giáo, cùng ý thức hệ, cùng giai cấp, cùng xã hội, mà tất cả những ai chúng ta gặp thấy trên đường đời đang cần đến sự giúp đỡ, đang cần đến sự hỗ trợ của chúng ta. Và Đức Giê-xu nói với người đó: hãy đi và làm như vậy. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh người Samaritano nhân lành mà chúng ta gặp thấy nhiều lần trong Tin Mừng chính là hình ảnh của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu mới chính là người Samaritano nhân lành. Rồi hình ảnh của bao nhiêu vị thánh nhân như Thánh Martin de Porres mà chúng ta vẫn có tượng ngài ở đây, và gần ta hơn đó là Thánh nữ Teresa Calcutta, vân vân và vân vân. Không thể làm Kitô hữu nếu không trở nên người Samaritano nhân lành theo ý nghĩa mà chúng ta vừa diễn giải. Tuy nhiên, đối với chúng ta hôm nay, nhiều khi Chúa và xã hội đòi hỏi chúng ta đi thêm bước nữa. Dĩ nhiên, không thể là Kitô hữu nếu khi gặp những người gặp hoạn nạn trên đường đời mà không giúp đỡ. Tuy nhiên, một Kitô hữu sống trong thời đại hôm nay phải bước thêm bước nữa, phải cùng nhau làm tất cả những gì có thể, như Martin Luther King đã nói, là phải làm tất cả những gì có thể để không còn hiện diện con đường Jericho. Nghĩa là trong thời đại chúng ta phải làm sao để đừng có những con đường mà nơi đó trộm cướp hoành hành. Phải làm sao để mọi người được sống trong an ninh, trong trật tự, không ai vì đi đường vào ban đêm hay những giờ vắng người sẽ sa vào tay bọn cướp. Rồi bước nữa, bước thứ ba là phải làm sao để xã hội chúng ta càng ngày càng nhân bản hơn, để trong xã hội đó không còn người bóc lột người, không còn những người bị bỏ rơi. Bởi vì một xã hội nhân bản và tiến bộ phải đủ khả năng để mỗi người công dân của mình có được mức tối thiểu để sống cho đúng nhân phẩm và nhân quyền của mình. Rồi cũng phải làm tất cả những gì có thể để cơ cấu xã hội được tổ chức, được nhân bản hóa, được luật hóa, để nơi đó không ai bị ức hiếp, cũng không ai bị bỏ tù, không ai bị kết tội vì hành động theo lương tâm, hành động theo lẽ phải. Chính vì vậy, nhớ lại câu chuyện hôm nay, nhớ lại giới răn của Chúa phải yêu thương người thân cận như chính bản thân mình, đòi hỏi giáo huấn xã hội, đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau bước đi nhiều bước hơn nữa, để rồi xã hội chúng ta dần dần được nhân hóa, được luật hóa, xã hội chúng ta cũng được tiến bộ để cung cấp cho người dân những nhu cầu tối thiểu để sống xứng đáng với vai trò là con người và người công dân ở thế kỷ 21. Và xã hội chúng ta cũng được luật hóa, được tam quyền phân lập, để nơi đó không ai bị xử oan, không ai bị ức hiếp. Trong khi đó, mọi người đều được bình đẳng, đều sống một cách nhân ái. Để được như vậy, đòi hỏi mỗi người chúng ta cũng phải đóng góp, mỗi người chúng ta cũng phải mở rộng tấm lòng để dần dần đưa xã hội chúng ta đi lên. Xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, và xin Ngài giúp chúng ta ý thức được vai trò của người công dân, ý thức được vai trò của người công dân công giáo trong thế kỷ 21 này, một thế kỷ mà chúng ta nói rằng trí khôn, nhân bản, nhân tạo đang dần dần thay thế cho con người. Chính vì vậy, để giữ được tình yêu thương, đòi hỏi chúng ta phải tạo cơ cấu để anh chị em chúng ta, bất cứ họ là ai, được tôn trọng như là con người.